Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 30 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên chủ bị.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19.
Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm 2020.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục, với trung bình mỗi ngày có hơn 258.000 ca.
Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên chủ bị. Hơn 550 đại biểu thay mặt cho hơn 27.000 hội viên Hội Nhà báo thuộc 63 hội nhà báo các tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và hơn 200 chi hội trực thuộc đã về dự đại hội. Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thảo luận, trong bầu cử tại đại hội. Những nội dung thảo luận tại đại hội và những nhiệm vụ giải pháp do đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam. Theo chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11 sẽ chính thức được khai mạc vào sáng ngày mai, ngày 31 tháng 12.
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội vừa xác nhận thông tin Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược trong Tết Dương lịch chào năm mới 2022. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội dự báo trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình dịch COVID-19 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp khi Việt Nam đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron. Đặc biệt, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Hiện có khoảng 140.000 người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký về nước ăn Tết. Lượng người dân từ các tỉnh, thành trở về Hà Nội ăn Tết tăng cao.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết đã có kết quả sơ bộ giải trình tự gen 22 mẫu bệnh phẩm của người dương tính với virus SARS-CoV-2 nhằm chủ động giám sát phát hiện sớm ca nhiễm biến thể Omicron tại thủ đô. Kết quả cho thấy 15 trên 22 mẫu gửi đều thuộc biến thể Delta, chưa ghi nhận biến chủng Omicron. 7 mẫu còn lại không đủ tải lượng để giải trình tự gen. Như vậy, đến nay Hà Nội chưa ghi nhận thêm người nhiễm SARS-CoV-2 biến thể Omicron.
Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19, bảo đảm tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, ra soát không bỏ sót đối tượng tiêm chủng và tổ chức tiêm vét cho tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng, được tiêm đủ liều vaccine. Về tiêm mũi 3 vaccine COVID-19, báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có 39 tỉnh, thành phố triển khai tiêm, trong đó các tỉnh, thành phố phía Nam tiêm nhiều nhất với hơn 1,2 triệu liều, tiếp theo là miền Bắc với hơn 720.000 liều, các tỉnh miền Trung đứng thứ 3 với hơn 45.000 liều và khu vực Tây Nguyên gần 800 liều.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội khác. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm 2020. Trong đó xuất khẩu tăng 19%, nhập khẩu tăng 26,5%. Việt Nam xuất siêu 4 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với năm 2020. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 18,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Trong vòng một tháng tới, kể từ ngày 29 tháng 12, Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu thanh long từ các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vì phát hiện virus SARS-CoV-2 trên 3 lô hàng. Để giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người dân, doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ các giải pháp thúc đẩy kết nối tiêu thụ nội địa, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra phương án chế biến, bảo quản đối với mặt hàng này trong những xe đang chờ xuất. Đáng chú ý, UBND tỉnh Lạng Sơn đang nghiên cứu cơ chế hợp tác thí điểm giữa các tỉnh biên giới Việt Trung có lưu lượng hàng nông sản xuất nhập khẩu lớn. Để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các trung tâm kiểm nghiệm, kiểm dịch, sơ chế và đóng gói trái cây tươi xuất khẩu chất lượng cao. Cụ thể, sau khi trái cây được đưa qua trung tâm này sẽ được đưa đi tiêu thụ thẳng trong thị trường Trung Quốc và các thị trường khác mà không cần phải xếp dỡ hạ tải để khử khuẩn như quy trình hiện nay. Như vậy, thời gian thông quan sẽ được rút ngắn đáng kể, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Bộ Giao thông Vận tải vừa cho phép tăng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa từ ngày 29 tháng 12 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2022. Theo đó, đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên 25 chuyến khứ hồi một ngày, giai đoạn từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022 và 52 chuyến khứ hồi một ngày từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 16 tháng 2 năm 2022. Tương tự như giai đoạn thời gian nêu trên, các chặng bay khác như Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng tăng tương ứng 20 chuyến khứ hồi một ngày và 27 chuyến khứ hồi một ngày. Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng tăng 20 chuyến khứ hồi một ngày cả hai giai đoạn. Các đường bay nội địa khác cũng được phép tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Cũng theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, đã có 5 nước và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Campuchia và Đài Loan - Trung Quốc đã cơ bản thống nhất với kế hoạch nối lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ của Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép bay cho Vietnam Airlines khai thác chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đầu tiên đến Nhật Bản vào ngày 5 tháng 1 năm 2022. Các chuyến bay của Vietjet Air và All Nippon Airways sẽ thực hiện trong ngày 6 tháng 1 năm 2022.
Chuyển sang phần tin quốc tế, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành điện đàm. Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có các cuộc đàm phán an ninh dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 1 tới tại Geneva, Thụy Sĩ, cũng như cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO và cuộc họp tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu. Giới phân tích cho rằng, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng có thể thảo luận về tình hình Ukraine, các cuộc đàm phán với Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga có thể tấn công quân sự Ukraine vào đầu tháng 1 năm 2022 khi triển khai hàng chục nghìn binh sĩ đến gần biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc này.
Trong 7 ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục, với trung bình mỗi ngày có hơn 258.000 ca. Số ca mắc mới gia tăng trở lại tại Mỹ đúng vào thời điểm người dân đi du lịch nước ngoài trong các kỳ nghỉ. Tuy nhiên, kể từ dịp Giáng sinh vừa qua, mỗi ngày có hàng trăm chuyến bay đã bị hủy trên toàn lãnh thổ Mỹ do nhân viên hàng không dương tính với virus SARS-CoV-2 phải nghỉ hàng loạt. Tuần này, CDC Mỹ đã ban hành hướng dẫn mới về việc rút ngắn thời gian cách ly đối với các trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Đây là một trong những biện pháp nhằm giảm bớt tình trạng thiếu nhân viên tại các bệnh viện, cảng hàng không và các ngành cung cấp các dịch vụ thiết yếu khác.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết, biến chủng COVID-19 Omicron đang lan mạnh tại nước này với hơn 740 ca được xác nhận tại 33 tỉnh. Trong số đó, có 489 ca là những người nhập cảnh và số còn lại là các ca lây nhiễm trong cộng đồng có liên quan tới những ca này. Hiện thủ đô Bangkok đang là nơi ghi nhận số ca nhiễm Omicron cao nhất bởi phần lớn số ca nhiễm được phát hiện từ các du khách khi họ nhập cảnh vào sân bay Suvarnabhumi. Chỉ tính riêng trong 2 ngày 27 và 28 tháng 12, đã có khoảng 200 ca nhiễm Omicron được xác nhận trong tổng số gần 5.000 ca nhiễm COVID-19 ở Thái Lan. Như vậy, hiện số ca nhiễm COVID-19 từ biến chủng Omicron chiếm khoảng 6% trong tổng số ca nhiễm COVID-19.
Pháp đang là trung tâm dịch COVID-19 tại châu Âu với khoảng 208.000 ca nhiễm được ghi nhận trong ngày 29 tháng 12, mức cao kỷ lục tại nước này và ở châu Âu. Theo ước tính, cứ một giây trôi qua lại có hai người tại Pháp dương tính với virus SARS-CoV-2. Dù vậy, chính phủ Pháp vẫn loại trừ khả năng phong tỏa các khu vực trong đất liền. Chính quyền thủ đô Paris đã quyết định hủy bỏ màn bắn pháo hoa truyền thống chào năm mới trên đại lộ Champs-Élysées trước những lo ngại về diễn biến của dịch bệnh. Hiện các bữa tiệc lớn sẽ bị cấm, đồng thời khuyến nghị người dân tự xét nghiệm COVID-19 trước khi tham gia các bữa tiệc cuối năm cùng người thân và bạn bè, kể cả khi đã được tiêm đủ liều vaccine.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội. Số ca mắc mới mỗi ngày đều tăng cao khiến cho hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải. Thực tế, rất nhiều F0 đang điều trị tại nhà khá lo lắng khi không tiếp cận được với y tế cơ sở.
Trước thực tế này, một nhóm các bác sĩ quân y đã tình nguyện tham gia tư vấn và điều trị online miễn phí cho các F0. Nhờ vậy, rất nhiều bệnh nhân đã được hỗ trợ về mặt thông tin, an tâm điều trị tại nhà.
Chỉ sau vài ngày thành lập, nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều y bác sĩ khác cùng tham gia, đồng hành. Theo tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Viện Bỏng Quốc gia, Học viện Quân y, cũng chính là người đã thành lập nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà cho biết.
Khi chống dịch trong đó thì mình cảm nhận được là các F0 khi điều trị tại nhà thì rất là thiếu thốn các thông tin. Do đó thì là khi mà quay trở về và khi Hà Nội bùng dịch trở lại thì mình đã có cái ý tưởng là sẽ phải lập một cái nhóm để làm sao để hỗ trợ được cho nhiều người hơn, và thứ hai là có thêm nhiều bác sĩ tham gia hơn để cùng hỗ trợ cho một F0 thì sẽ tốt hơn.
Đến nay, nhóm tư vấn online của các bác sĩ quân y đã thu hút được hàng chục nghìn lượt người theo dõi. Điều đó đồng nghĩa với việc áp lực sẽ tăng hơn với hơn 20 y bác sĩ đang đồng hành cùng nhóm. Ngoài bảo đảm công việc tại bệnh viện, công việc gia đình, mỗi ngày một bác sĩ trong nhóm có thể tiếp nhận từ 30 đến 50 cuộc điện thoại. Vất vả hơn, áp lực hơn, nhưng niềm vui với những người chiến sĩ áo trắng là sự hồi phục của các bệnh nhân. Anh Nguyễn Việt Phong, một bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, chia sẻ.
Thấy đây là cái nhóm ở đấy thực sự rất là tuyệt cho những các cái F0 chưa có nhiều kiến thức như mình.
Dù thời chiến hay thời bình, những người chiến sĩ vẫn nỗ lực không ngừng để hỗ trợ đồng bào, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước kẻ thù là dịch bệnh vô hình, một lần nữa, những bác sĩ quân y lại hết mình bảo vệ tính mạng người dân để giải đất hình chữ S thân thương sớm bình yên trở lại.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.